trình Thánh Kinh Lược Thảo. Trong 33 năm sống trên đất, thì 3 năm sau cùng của Chúa Giêsu là quan trọng hơn 30 năm đầu. Và trong 3 năm sau cùng, thì tuần lễ cuối cùng là tuần lễ quan trọng nhất. Các thẩm định này cho thấy đâu là công việc quan trọng mà Chúa Giêsu nhắm đến khi Ngài giáng thế làm người. Kính mời quý thính giả theo dõi bài học với đề tựa Mối quan tâm hàng đầu.
Chúng ta đã kết thúc phần Cựu Ước và bắt đầu học về những sách Tin Lành, đó là Matthew, Mark, Luca và Giăng. Bốn sách này được gọi là bốn sách Tin Lành hay Phúc Âm vì nó trình bày tin tức tốt lành về Chúa Giêsu Christ. Toàn bộ Kinh Thánh hướng về Chúa Giêsu Christ. Do đó, khi học về bốn sách Tin Lành, tức là chúng ta đang đi vào trái tim của Kinh Thánh. Trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi xin trình bày khái quát về bốn sách Matthew, Mark, Luca và Giăng. Cả bốn sách này đều nói về Chúa Giêsu, nhưng mỗi tác giả chú ý đến những phần khác nhau về đời sống của Ngài. Nếu chúng ta ngưỡng mộ một nhân vật vĩ đại nào đó, chắc chắn chúng ta muốn đọc nhiều bài viết khác nhau về tiểu sử của người này. Quý vị sẽ ngạc nhiên nếu bài viết về tiểu sử lại không đề cập gì cả đến sự ra đời và 30 năm đầu tiên của người đó. Cho dù rằng nhân vật quý vị ngưỡng mộ sống 33 năm và 3 năm cuối là giai đoạn cao điểm của người này, nhưng việc không đề cập gì cả đến 30 năm đầu chắc chắn là một hiện tượng hiếm khi xảy ra. Thế nhưng khi ghi về cuộc đời của Chúa Giêsu thì hai sách Mác và Giăng thậm chí không đề cập đến sự Giáng sinh và 30 năm đầu tiên của Ngài. Sách Matthew ghi rất tóm tắt về sự Giáng sinh của Chúa, chỉ gồm 1 chương rưỡi. Luca dành ra 2 chương để nói về sự Giáng sinh và một biến cố nhỏ trong 30 năm đầu Ngài sinh sống. Đó là việc Chúa lên đền thờ Jerusalem để dự lễ vượt qua vào năm Ngài 12 tuổi. Nếu cộng số chương của 4 sách Tin Lành Matthew, Mark, Luca và Giăng thì chúng ta có cả thảy 89 chương. Trong 89 chương này có 4 chương nói về sự Giáng sinh và 30 năm đầu của Chúa Giêsu. 85 chương còn lại nói về 3 năm hành chức của Ngài. Trong tổng số 89 chương thì có 27 chương nói về tuần lễ cuối cùng của Chúa trên đất. Riêng sách Giăng có 21 chương thì 12 chương đầu, tức là khoảng phân nửa sách, nói về 33 năm của Chúa. Từ chương thứ 13 trở đi cho đến cuối cùng, Giăng nói về tuần lễ sau cùng của Ngài. Như vậy, khi ghi lại đời sống của Chúa Giêsu thì Giăng dành nửa sách của ông để nói về 3 năm hành chức của Chúa. Ông không hề nói gì đến sự Giáng sinh và 30 năm trên đất của Ngài. Giăng dành đến nửa sách còn lại để ghi về tuần lễ sau cùng của Chúa Giêsu. Khi điểm qua 4 sách Tin Lành, chúng ta lưu ý đến những điểm mà các tác giả nhấn mạnh, những điểm mà họ cho là quan trọng trong đời sống Chúa Giêsu. Chúng ta xem Giáng sinh là quan trọng, nhưng họ xem phục sinh là quan trọng. Họ dành rất ít thời gian nói về Giáng sinh, nhưng dành rất nhiều thời giờ nói về tuần lễ sau cùng của Chúa, biến cố Chúa chết và sống lại. Vì các tác giả nói rất ít về sự Giáng sinh và 30 năm đầu của Ngài, nhưng lại đề cập rất nhiều đến tuần lễ cuối cùng, giúp chúng ta hiểu trọng tâm của 4 sách Tin Lành. Xét theo một phương diện, thì 4 sách Matthew, Mark, Luca và Giăng là sách ghi lại tiểu sử của Chúa Giêsu về những chi tiết về cuộc đời của Ngài được tìm thấy trong những sách này. Nhưng xét theo một khía cạnh khác, thì đây không phải là sách viết tiểu sử theo nghĩa thông thường. Vì bình thường, một bài tiểu sử sẽ không thể nào đầy đủ nếu không nói gì đến sự ra đời và 30 năm đầu tiên của người đó. Hiểu theo nghĩa đen, thì 4 sách Tin Lành không phải là sách ghi lại tiểu sử, nhưng là phúc âm, vì nó ghi lại biến cố Đức Chúa Trời đến với thế giới loài người. Mác không ghi gì cả về sự Giáng sinh và 30 năm đầu của Chúa, ngoại trừ 3 chữ, Chúa Giêsu đến. Sự nhập thế của Chúa Giêsu đã tạo nên điểm mốc quan trọng đến nỗi loài người đã dùng nó để chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Dân giới thiệu Chúa Giêsu mà không bàn gì cả đến sự giáng thế của Ngài như sau: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi. Khi học về 4 sách Tin Lành, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải chỉ là tiểu sử của một nhân vật vĩ đại đã từng sống cách đây 2.000 năm, nhưng đây là phúc âm hay là tin lành. Nó ghi lại tin tức vui mừng cả thể cho nhân loại, đó là Chúa Giêsu giáng thế làm người, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ngài đến để giải quyết vấn đề tội lỗi của nhân loại. Đây chính là ý nghĩa của sự giáng thế. Chúng ta để ý đến những biến cố trọng đại liên quan đến Chúa Giêsu được ghi trong bốn sách Tin Lành. Đó là việc Chúa giáng sinh, Chúa chịu báp têm, Chúa chịu cám dỗ, Ngài được hóa hình, Chúa chết, Ngài sống lại và thăng thiên. Nếu cân nhắc những biến cố trọng đại này, thì trong đó biến cố Chúa chết và sống lại là hai biến cố quan trọng nhất. Như chúng tôi đã trình bày một nửa sách Tin Lành Giăng ghi lại biến cố Chúa chết và sống lại. Tuần lễ cuối cùng của Chúa rất quan trọng đối với tác giả các sách Tin Lành, vì đây là tuần lễ mà Chúa Giêsu thực hiện vai trò chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài đã giải quyết căn bệnh tội lỗi của nhân loại bằng cách chết thay trên thập tự giá. Khi tiếp cận với những sách Tin Lành, chúng ta sẽ khám phá rằng Chúa Giêsu là một người biết sứ mệnh của mình là gì và Ngài sống cho sứ mệnh đó. Qua những sách Tin Lành, Chúa giải thích vì sao Ngài giáng thế, mục đích của Ngài là thế nào và sứ mệnh của Ngài là gì. Ngài không chút nghi ngờ gì cả về sứ mệnh của Ngài. Lấy ví dụ trong Giăng đoạn 9 câu thứ 4, Chúa khẳng định hết sức rõ ràng về công việc của Ngài. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Cũng trong Giăng chương thứ 4 câu 34, Chúa Giêsu phán: Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Chúa vừa có cuộc nói chuyện với người đàn bà Samari. Người đàn bà sau đó kinh nghiệm về sự đổi mới. Chúa sai các sứ đồ vào trong thành để mua lương thực. Khi họ quay lại để mời Ngài dùng, thì Chúa từ chối. Rõ ràng là chúng muốn dành trọn thời giờ cho cuộc nói chuyện này. Chúa phán với họ rằng, ta có thức ăn mà các ngươi không biết. Các môn đồ thắc mắc nên Chúa giải thích, thức ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta và làm trọn công việc của Ngài. Rồi trong Giăng chương thứ 5, Chúa đã kết thúc cuộc tranh luận với các nhà lãnh đạo tôn giáo bằng cách phán rằng, những việc làm của ta chứng minh lời ta đã tuyên xưng. Vào những ngày cuối cùng trên đất, Chúa đã đi vào vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện và mồ hôi rơi xuống như giọt máu lớn. Trong Giăng chương 17, Chúa cầu nguyện với cha của Ngài rằng, cha ơi, con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha sai con làm. Lời cầu nguyện trong Giăng đoạn 17 thật là một lời cầu nguyện kỳ diệu của Ngài. Chúa Giêsu đã sống một đời sống mẫu mực. Ngài dạy chúng ta phải sống như thế nào. Chúa cho biết mục đích của con người sống trên đất là gì. Có lẽ quý vị đã nghe câu nói sau đây. Mục đích chính của con người đó là tôn vinh Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài mãi mãi. Chúng ta sống không phải cho những tham vọng cá nhân của mình, không sống để đề cao mình, nhưng chúng ta sống là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này có ý nghĩa gì đối với quý vị? Quý vị đã thực hiện nó như thế nào? Cuối cuộc đời của mình, Chúa Giêsu đã kết luận như sau: con đã tôn vinh cha trên đất. Nhưng tôn vinh Đức Chúa Trời nghĩa là thế nào? Đó là con đã làm xong những việc cha giao con làm. Khi chuẩn bị tắt hơi trên thập tự giá, lời cuối cùng của Chúa Giêsu là mọi sự đã được trọn. Rồi Ngài cầu nguyện rằng, lạy cha, con giao linh hồn lại trong tay cha. Cách đây nhiều năm, có một giáo sĩ tại Ecuador bị tử đạo cùng với bốn người bạn của mình. Tên vị giáo sĩ đó là Jim Elliot. Jim có một nền học vấn cao và người ta nói với Jim rằng anh không nên dấn thân đi làm giáo sĩ, vì anh học giỏi và quá thông minh. Anh thật là người xuất sắc. Jim đến truyền giáo tại một bộ lạc của người da đỏ Oka. Nhưng Jim và bốn người bạn của anh bị họ tấn công. Người bản xứ đã dùng rựa để chặt thân thể của Jim và bạn anh ra thành từng mảnh. Quân đội sau đó được sai đến để tìm thi hài của họ. Xác của những người này bị ném xuống một con suối trong rừng sâu. Khi khám phá thi thể của Jim, thì cá đã rửa thịt nên chỉ còn lại một bộ xương. Họ cũng tìm được nhật ký của Jim. Trong cuốn nhật ký đã bị mờ đi bởi nước, anh ghi lại những dòng chữ như sau: một khi trong chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời là bạn sẽ qua đời, thì hãy nhìn thẳng vào điều đó và và tất cả những gì bạn phải làm là chết. Điều chim nói có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời toàn hảo. Ngài biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho Ngài. Ngài sống và Ngài chết cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Mối quan tâm hàng đầu lúc nào cũng ở trong tâm trí của Ngài, đó là công việc mà Cha muốn Ngài hoàn tất. Chúa thường xuyên phán rằng, ta phải làm xong công việc của Đấng đã sai ta đến, vì khi đêm xuống thì không ai có thể làm gì được nữa. Trong những ngày cuối cùng của Chúa trên đất, Ngài đã phán rằng, con đã tôn vinh Cha, vì con làm xong mọi việc Cha giao cho con. Một trong những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu là biến cố Chúa hóa hình. Khi Chúa hóa hình, thì có Eli và Môi-se cùng hiện ra với Ngài. Đây là nơi gặp gỡ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Thử tưởng tượng khung cảnh đầy vinh quang này. Môi-se xuất hiện, Eli xuất hiện, Chúa Giêsu có mặt tại đó, rồi có Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Khi thấy Chúa Giêsu, Môi-se và Eli hoàn toàn hóa hình, thì Phi-e-rơ nói rằng, lạy Chúa, nơi này tốt lắm, xin hãy xây ba cái lều, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Nhưng Kinh Thánh ghi rằng Phi-e-rơ không biết mình nói gì. Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời trên núi hóa hình. Trong sách thứ nhì Phi-e-rơ, ông đã thuật lại việc chính mình chứng kiến Chúa hóa hình trên núi và không bao giờ Phi-e-rơ có thể quên được điều này. Nhưng với Môi-se và Eli thì sao? Họ biết những gì họ phải nói. Chúa cùng họ nói về điều gì? Quý vị còn nhớ không? Họ nói với Chúa về sự chết của Ngài, là điều mà Ngài sẽ thực hiện tại Jerusalem. Quý vị có xem sự chết của mình như là một sự hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời không? Giả sử, sau khi đi khám bệnh, bác sĩ báo cho quý vị biết rằng quý vị chỉ còn sống 6 tháng nữa mà thôi. Quý vị có xem 6 tháng còn lại như là một sự hoàn tất cuộc chạy đua thuộc linh không? Vì Chúa Giêsu sống một cuộc đời toàn hảo, nên đến những ngày cuối cùng, Ngài có thể nói rằng, thưa Cha, con đã tôn vinh Cha trên đất, con đã làm xong việc Cha sai con làm. Trước khi kết thúc, tôi xin phép được đặt lại câu hỏi với quý thính giả. Sau khi Chúa tạo dựng và cứu quý vị để làm con cái của Đức Chúa Trời, quý vị có thấy được công việc mà Chúa ủy thác cho mình nhằm tôn vinh Ngài không? Quý vị có đang thực hiện công việc này từng ngày một, hết ngày này sang ngày khác không? Cho đến khi trong chương trình của Đức Chúa Trời, quý vị phải qua đời, thì liệu quý vị có thể cầu nguyện rằng, thưa Cha, con đã tôn vinh Cha trên đất, con đã làm xong việc Cha sai con làm, mọi sự đã được trọn. Con giao linh hồn con trong tay Cha.
Nếu quý thính giả nào muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình phát thanh. Kính chào và hẹn gặp quý thính giả lần đến.